中之泪，我郎中大的泪里飘飘，那东归将来呀，万山泪落河，万家庄稼万丈烈沙。
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 10 tháng 11, dương lịch 2017, tức ngày 22 tháng 9, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe bức thư ngọ của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, gửi 21 quốc gia tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng, yêu cầu áp lực Việt Nam chấm dứt đàn áp tôn giáo và nhân quyền.
Thư ngõ gửi 21 quốc gia tham dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng yêu cầu áp lực Hà Nội chấm dứt cuộc khủng bố nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hôm qua ngày 9 tháng 11, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở đặt tại Paris, gửi bức thư ngõ kêu gọi giới lãnh đạo thế giới tham dự lần thứ 25 Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng trong hai ngày 11 và 12 tháng 11. Áp lực Việt Nam duy trì các nghĩa vụ quốc tế và chấm dứt cuộc đàn áp nhân dân Việt chỉ vì họ đòi hỏi nhân quyền và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Thượng đỉnh khai mạc vào lúc Việt Nam đeo đuổi cuộc tấn công ác liệt nhất đối với nhân quyền trong những năm gần đây, thông qua các cuộc bắt bớ hay kết án nặng nề những người bảo vệ nhân quyền, các blogger và các nhà hoạt động trong các xã hội dân sự như trường hợp mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và Nguyễn Văn Đài. Ông Ái tố cáo những vi phạm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nghiêm trọng mà ông gọi tự do tôn giáo là mẹ của mọi thứ tự do, như trường hợp giam tù và quản chế hơn 30 năm học giả và cũng là nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Quảng Độ. Vào lúc nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức thượng đỉnh gần địa danh Ngũ Hành Sơn danh tiếng, thì cũng là lúc nhà cầm quyền phá bỏ truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam khi đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra ngoài vòng pháp luật, ngăn cấm mọi sinh hoạt tôn giáo và đàn áp thô bạo Phật giáo đồ. Chủ đề của Thượng đỉnh APEC 2017 là tái tạo tính năng động mới, thúc đẩy cuộc chia sẻ tương lai. Chỉ thực hiện khi các thành viên tham gia hội nghị quyết tâm cam kết cho nhân quyền và pháp quyền. Tương lai Việt Nam và sự chia sẻ tương lai của vùng Á Châu-Thái Bình Dương tùy thuộc vào quyết định của quý ngài đặt nặng sự tử tế, phẩm giá và dân chủ tự do vào giữa lòng cuộc hợp tác kinh tế và kinh doanh. Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC được 21 quốc gia thành viên thiết lập năm 1989, bao gồm các quốc gia Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Japan, Malaysia, Mexico, Nam Hàn, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, dẫn đầu các phái đoàn nước lớn như các tổng thống hay thủ tướng Donald Trump, Justin Trudeau Vladimir Putin, Tập Cận Bình, v.v. Sau đây là toàn văn bức thư ngỏ.
Thư ngỏ gửi quý ngài thành viên thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng từ 11 đến 12 tháng 11 năm 2017. Thưa quý ngài, nhân quý ngài đến Đà Nẵng tham gia hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương APEC, tôi viết thư này biểu tỏ mối quan tâm thâm thiết của tôi trước hiện trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại nước chủ nhà Việt Nam. Tôi mong mỏi quý ngài áp lực đối tác Việt Nam duy trì các nghĩa vụ quốc tế và chấm dứt cuộc khủng bố nhân dân họ vì đã dám cất tiếng kêu gọi cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. APEC là một diễn đàn có thế lực bao gồm 40% dân số thế giới, 57% tổng sản phẩm toàn cầu và 49% kinh doanh quốc tế. Mục tiêu kinh tế của 21 quốc gia thành viên là tăng trưởng kinh tế và phúc lợi. Thượng đỉnh 2017 đặt dưới chủ đề tái tạo tính năng động mới, thúc đẩy cuộc chia sẻ tương lai. Tuy nhiên, sự chia sẻ tương lai cho tăng trưởng và phúc lợi chắc chắn chỉ có thể đạt được khi nền tảng của sự cam kết chung đặt trên các nguyên tắc tự do và nhân quyền. Lịch sử đã minh chứng phát triển kinh tế và nhân quyền không trái chống nhau, trái lại chúng phụ thuộc lẫn nhau và gia cố cho nhau. Phát triển là tự do, ông Amartya Sen, người Ấn Độ và khôi nguyên giải Nobel Kinh tế khẳng định như thế, nhưng ông nhấn mạnh rằng sự tự do này chỉ hiện hữu khi thời cơ kinh tế, các tự do chính trị, hoàn cảnh xã hội, sự minh bạch được bảo đảm và an ninh được bảo vệ cùng chung hợp pháp hóa. Thượng đỉnh APEC khai mạc vào lúc Việt Nam đeo đuổi cuộc tấn công ác liệt nhất đối với nhân quyền trong những năm gần đây. Một năm qua có ít nhất 28 người đã bị bắt với tội danh mơ hồ an ninh quốc gia mà Liên Hiệp Quốc cùng nhiều thành viên quốc gia APEC tố cáo mạnh mẽ. Các bloggers nổi danh hoạt động bảo vệ nhân quyền như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm và Trần Thị Nga bị kết án 10 và 9 năm tù giam mùa hè năm nay. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài vẫn bị tạm giam từ 22 tháng qua không được xét xử và nay đã bị quy tội lật đổ nhà nước. Tội này có thể đưa tới án tử hình. Tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng hay tôn giáo là mẹ của mọi thứ tự do đang bị vi phạm nghiêm trọng tại Việt Nam, nơi tổ chức thượng đỉnh APEC năm nay mang nhiều ý nghĩa biểu tượng cho các tín đồ tôn giáo. Ngũ Hành Sơn tại Đà Nẵng có nhiều động, trang nghiêm, thờ Bồ Tát Quán Thế Âm là nơi tín đồ hành hương hay nhập thất. Tại đây, nhà cầm quyền dùng thu lợi như một địa bàn du lịch, nhưng lại phá bỏ truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam khi đặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra ngoài vòng pháp luật, ngăn cấm mọi sinh hoạt tôn giáo và đàn áp thô bạo Phật giáo đồ. Hôm nay đây, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, 89 tuổi, một học giả nổi danh, nhà bất đồng chính kiến đã được 16 lần đề cử giải Nobel Hòa Bình, bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, bị mất quyền công dân, bị công an theo dõi hàng ngày. Ngài là biểu tượng của phong trào dân chủ và nhân quyền lớn mạnh tại Việt Nam. Hơn 30 năm qua, ngài bị giam tù, bị đày về quê quán, rồi quản chế. Tháng 5 vừa qua, công an ngăn cấm không cho ngài ra Huế thăm viếng các chùa viện, tổ đình hay chư tăng tại tu viện Long Quang, với lý do như công an nói, chúng tôi không muốn ông ta có mặt tại Huế. Tổng thư ký Viện Hoa Đạo kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ, ông Lê Công Cầu, cũng bị bắt đi làm việc, sách nhiễu, không cho đi thăm viếng ngài Quảng Độ. Nhiều thành viên gia đình Phật tử cũng bị hăm dọa và ngăn cản tham dự các đại lễ Phật giáo như Phật đản, Hiệp Kỵ, ngày Tết. Không chỉ dùng bạo lực mà thôi, nhà cầm quyền Việt Nam còn sử dụng cả luật pháp để ngăn chặn các tự do sinh hoạt tôn giáo hay tín ngưỡng. Tháng 11 năm ngoái 2016, Việt Nam thông qua luật tín ngưỡng và tôn giáo áp đặt sự kiểm soát gắt gao các tôn giáo và pháp lý hóa sự giám sát của nhà nước đối với các sinh hoạt tôn giáo. Các tổ chức tôn giáo độc lập như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Khmer Krom, Giáo hội Tin lành Tại gia, Hòa Hảo hay Cao Đài không chấp nhận việc Đảng Cộng sản xen lấn vào nội bộ tôn giáo đều sẽ bị xúc phạm một khi luật tôn giáo mới trên đây có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Tương lai Việt Nam và sự chia sẻ tương lai của vùng Á Châu-Thái Bình Dương tùy thuộc vào quyết định của quý ngài đặt nặng sự tử tế, phẩm giá và dân chủ tự do vào giữa lòng cuộc hợp tác kinh tế và kinh doanh. Chủ tịch quê mẹ Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, ký tên Võ Văn Ái, cơ sở quê mẹ dịch từ bản Anh Văn. Thank you.
theo chương trình là tin Hoa Kỳ tưởng niệm ngày nạn nhân cộng sản trong thế giới được Đài Á Châu Tự Do loan tải.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ công bố ngày 7 tháng 11 là ngày quốc gia tưởng niệm nạn nhân cộng sản. Thông cáo báo chí Nhà Trắng phổ biến vào ngày 7 tháng 11 năm 2017 cho biết như vừa nêu.
Nhà Trắng nêu rõ, kể từ khi cuộc cách mạng tháng 10 Nga giành được chiến thắng, Liên Xô đã trải qua hàng thập kỷ đen tối dưới chủ thuyết cộng sản. Đây là một chủ thuyết chính trị không tương thích với tự do, thịnh vượng và phẩm giá cuộc sống của con người. Nhà Trắng còn nhấn mạnh trong thông cáo báo chí rằng, trong ngày quốc gia tưởng niệm nạn nhân cộng sản, Hoa Kỳ tưởng nhớ đến những người đã chết và tất cả những người đang tiếp tục chịu đựng dưới chủ nghĩa cộng sản, cũng như tôn vinh tinh thần bất khuất của những người đã chiến đấu anh dũng để truyền bá tự do và cơ hội trên khắp thế giới. Đồng thời, Hoa Kỳ khẳng định sự kiên định chiếu rọi ánh sáng tự do cho tất cả những ai mong muốn có được một tương lai tươi sáng của tự do. Các chế độ toàn trị cộng sản trên thế giới đã giết chết hơn 100 triệu người và còn rất nhiều người khác nữa chịu đựng sự bóc lột, bạo lực và tàn phá. Chủ nghĩa cộng sản đã tước đoạt một cách có hệ thống những quyền căn bản của con người về tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng.
Cuối cùng, xin mời quý vị nhà nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta. Suốt 42 năm qua là bằng chứng trường kỳ và dẫn đạo của cuộc vận động cho tự do tôn giáo, an lạc và dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Qua đó, những nhân vật quốc tế, chính giới, các nhà hoạt động nhân quyền, dân chủ quốc tế đã lên tiếng hầu thuận cuộc vận động của nhì vị cố đệ tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang và Đức Đương Kim đệ ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Hôm nay, xin mời quý chị nhà nghe
diễn văn đáp từ cảm tạ sáng hội Rafto của âm Võ Văn Ái tại Hí viện Quốc gia khi âm thấy mặt Hòa Thượng Thích Quảng Độ lạnh dại vì Hòa Thượng bị nhà cầm quyền Hà Nội không cho sang Na Uy trong dịp thế giới tôn vinh này. Bài đáp từ bằng Anh ngữ, sau đây là bản dịch Việt ngữ qua dòng đọc của âm Võ Văn Ái.
Your Excellency, President of the Sachin and Members of Parliament, the Lord Mayor, dear Mr. Chairman and Member of the Rafto Foundation, distinguished Rafto Prize laureate, dear human rights defender, lady and gentlemen and friends.
Kính ngài Chủ tịch Quốc hội và quý vị đại biểu Quốc hội, kính thưa ông Đô trưởng thành phố Berlin. Kính thưa ông Chủ tịch và chư vị thành viên sáng hội Rafto, kính thưa chư vị từng đoạt giải Rafto, kính thưa các nhà bảo vệ nhân quyền, kính thưa quý bà, quý ông và các bạn. Tôi cực kỳ xúc động đứng trước quý vị hôm nay để thay mặt Hòa Thượng Thích Quảng Độ lãnh giải. Xin trân trọng tạ ơn sáng hội Rafto đã vinh danh một người Việt Nam bảo vệ nhân quyền với tặng thưởng sáng giá. Tôi mơ ước Hòa Thượng Thích Quảng Độ có mặt ở đây để chứng kiến một hội trường vinh diệu những nhà bảo vệ nhân quyền vân tập về thành phố Bergen dự lễ kỷ niệm 20 năm giải Rafto. Hòa Thượng sẽ ấm lòng thấy mình không cô độc. Hòa Thượng xiết bao mơ ước đến Na Uy, nhưng lâm cảnh quản chế tù đày ngay trong ngôi chùa của mình. Hơn thế, Hòa Thượng không muốn phiêu lưu ra đi khi nghi ngại nhà cầm quyền Hà Nội không cho Hòa Thượng trở về. Hòa Thượng nói với tôi, chỗ đứng của tôi là trên quê hương Việt. Cần kề đồng bào tôi không thể bỏ rơi đồng bào tôi cho đến khi nào Việt Nam có tự do. Quý vị vừa vinh danh Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một thế lực kết hợp và là một biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên tại Việt Nam. Nhưng ngoài sự ấy và đã từ lâu trước, suốt cuộc đời dài đề kháng bạo lực độc tài, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đem lại cho đồng bào Việt Nam sự tự do cao quý nhất. Đó là tự do thoát ly khỏi sợ hãi. Ngày nay dưới chế độ độc đảng ở Việt Nam, các nhà dân chủ đối diện thường trực với hiểm nguy để bảo toàn cho tinh thần tự do sống sót. Chỉ cần biểu tỏ ôn hòa những bất đồng chính kiến là họ có thể bị bắt giam, bị sách nhiễu, bị bỏ tù. Con cái họ sẽ bị đuổi ra khỏi trường học tức khắc, bản thân họ bị sa thải, gia đình họ lâm cảnh nghèo túng. Con người Việt ngày nay cảm thấy vô vọng và trơ trọi trước bộ máy nhà nước khổng lồ đang theo dõi và kiểm soát. Với sự tự tài và dũng cảm, Hòa Thượng Thích Quảng Độ giúp người dân vượt qua sợ hãi. Đây là vai trò cốt yếu, độc nhất vô nhị của Ngài cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Đương đầu với đàn áp và tù đày, Hòa Thượng làm dấy lên một phong trào bất tuân dân sự, cầm đầu các phái đoàn cứu trợ nạn dân lũ lụt, công khai đòi hỏi nhà cầm quyền cho tư nhân được xuất bản báo chí tự do, yêu cầu xóa bỏ án tử hình, vận động cho tự do tôn giáo và kết hợp toàn dân chung quanh một kế hoạch chuyển hóa dân chủ. Được gợi hứng và khích lệ theo gương Hòa Thượng mà ngày nay các nhà lãnh đạo tôn giáo, cựu đảng viên cộng sản, các nhà ly khai sử dụng Internet và những người bảo vệ nhân quyền thuộc mọi thành phần dân tộc đã gan dạ lấy lại tự tin, đứng lên thách thức nhà cầm quyền cộng sản, một phong trào chưa từng có cho việc yêu sách cải tổ chính trị. Chính nơi thế giới của tù ngục, sợ hãi và đấu tranh bảo vệ quyền sống này mà tôi liên kết với Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Do tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp, giành độc lập dân tộc, tôi bị bắt, bị tra tấn vào năm 13 tuổi. Đến thăm tôi trong tù, thân phụ tôi mang cho tôi nhiều bộ kinh Phật. Thời trẻ tuổi ấy, tôi chấn động trước hình ảnh chư vị Bồ Tát, những vị khước từ quả vị Phật để ở lại trong đời cứu độ quần sinh. Tôi cực kỳ mũi lòng với Bồ Tát Địa Tạng. Ngài hiện thân vào địa ngục cứu những ai đang bị hành hà rên xiết khổ đau. Ngài lập nguyện và thề sẽ không thành Phật khi còn một người bị giam hãm trong địa ngục. Lời nguyện ấy nghiễm nhiên trở thành lý tưởng của đời tôi. Và cũng từ đó, tôi nguyện hiến đời mình cho việc giải thoát những người tù vì lương thực, mắc hàm oan, ức chế trong thế giới địa ngục của những nhà tù trên toàn cõi Việt Nam. Tôi tìm thấy nơi con người Thích Quảng Độ tinh thần Bồ Tát Đạo với lòng từ bi vô hạn. Hòa Thượng chẳng bao giờ nghĩ đến sự an nhàn hay an toàn cho riêng cá nhân Hòa Thượng. Bởi vậy, tôi tự thấy vô vàn vinh dự khi được Ngài giao phó thay mặt Ngài đến lãnh giải hôm nay. Thưa các bạn, qua trường kỳ 2000 năm lịch sử đất nước Việt Nam chúng tôi, sống mãi với chiến tranh, với những cuộc xâm lăng dồn dập, nhưng với dũng khí và quyết tâm, dân tộc chúng tôi không ngừng đánh bật quân ngoại xâm ra khỏi bờ cõi để gìn giữ tự do cho đất nước trước bao trở lực, bất lợi, khó ngờ. Chữ Việt trong ngôn ngữ nước tôi, ngoài mấy nghĩa khác còn có nghĩa là vượt. Sau 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm Pháp thuộc và 3 thập kỷ tàn phá không sao kể xiết trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, người Việt đã anh dũng vượt thắng biết bao trở lực để bảo toàn bản sắc và nền độc lập dân tộc. Tuy nhiên, hôm nay đây, nhân dân Việt Nam đang đối diện với một hình thái chiến tranh mới, một cuộc chiến không thể chiến thắng bằng sự can đảm và anh hùng mà thôi. Vì cuộc chiến hôm nay không là cuộc chiến chống đoàn quân xâm lăng đến từ nước ngoài. Đây là cuộc nội xâm, một cuộc chiến dấy lên từ giữa lòng đất nước như nàng sư tử trùng. Đó là cuộc chiến tranh do Đảng Cộng sản gây hấn nhân dân họ, một cuộc chiến áp đặt ý thức hệ ngoài lai và não tràng Việt Nam, nhằm nắm giữ quyền bính bằng cách triệt tiêu mọi tiếng nói khác biệt với chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi không sợ hãi trước cuộc nội xâm này, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể thắng trận một mình như 20 thế kỷ trước đây. Trong thế giới tương duyên tương sinh hôm nay, chúng tôi cần sức mạnh của một lực lượng kết liên quốc tế, của công luận thế giới, của cộng đồng dân chủ toàn cầu hậu thuẫn chúng tôi đi tới thắng lợi. Chính vì vậy mà giải nhân quyền quốc tế RAFTO mang ý nghĩa vĩ đại cho dân tộc Việt Nam hôm nay. Tôi tin rằng giải RAFTO là bước ngoặt của phong trào dân chủ trên đất nước tôi. Từ ngày chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, các quốc gia dân chủ Tây Phương đã nhắm mắt trước các vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà cầm quyền Hà Nội. Đồng thời với việc giải phóng kinh tế theo chính sách đổi mới, nhà cầm quyền cộng sản vẫn duy trì một xã hội đóng kín trên phương diện chính trị. Thế mà các quốc gia dân chủ Tây Phương cứ bình chân như vậy, coi như mọi sự bình thường với nhà cầm quyền Hà Nội. Biết bao là cuộc bắt bớ, giới bất đồng chính kiến và các nhà bảo vệ nhân quyền không được báo chí, truyền thông quốc tế nhắc nhở, nên chẳng đem lại áp lực nào cho việc cải cách chính trị. Nhưng hôm nay đây, sáng hội RAFTO phá đổ bức tường lằn câm tại Việt Nam, khẳng định và xác định quyền, nếu không là nghĩa vụ của các quốc gia dân chủ hậu thuẫn những dân tộc bị tước đoạt tự do và nhân quyền. Trong tinh thần nhân đạo, nghĩa vụ ấy gọi là quyền can thiệp, right to interference. Quyền này luôn bị các chế độ độc tài hay độc đoán phản chống khi họ bô bô tố cáo xâm phạm nội bộ quốc gia họ, làm cớ cấm ngăn người hiền lương cứu người hiền lương. Các chế độ độc tài hay độc đoán này đã lầm. Mọi dân tộc đều có quyền hưởng các nhân quyền cơ bản và dân chủ. Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ liên đới để hậu thuẫn các cuộc đấu tranh ôn hòa ấy và bảo đảm cho các quyền tự do cơ bản được duy trì. Việt Nam đã tham gia ký kết các công ước chủ yếu về quyền con người và không có một ngoại lệ nào cho phép tránh né những quy tắc quốc tế. Quyền can thiệp có mới mẻ gì với Việt Nam đâu. Trong cuộc chiến vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội không thắng trên chiến trường mà thắng nhờ sự hậu thuẫn của Stockholm, Hoa Tiền Đốn, London, Paris, Tokyo, sự hậu thuẫn của những ngọn hải triều công luận quyết tâm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Quyết tâm ấy thật cao quý, nhưng tiếc thay đã thất bại trong việc đem lại nền hòa bình chân thật cho toàn dân Việt. Tôi còn nhớ, vào giữa thập niên 60, Hội nghị Stockholm lần đầu tiên tổ chức để thống nhất các phong trào hòa bình thế giới cho Việt Nam, nhằm cụ thể hóa quyền can thiệp, bắt các phe lâm chiến, chấp nhận giải pháp hòa bình và hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thời đó, tôi phát ngôn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trên trường quốc tế, tích cực đề xướng một giải pháp hòa bình dân tộc theo tinh thần của Đạo Phật. Thế nhưng khi các đại biểu Cộng sản Việt Nam biết rằng tôi được mời tham dự hội nghị Stockholm, họ liền tuyên bố tẩy chay nếu có mặt tôi. Một nhân vật trong ban tổ chức đã từ Stockholm đến gặp tôi, năn nỉ tôi đừng đến. Vì này nói với tôi rằng đây là cơ hội duy nhất mang lại may mắn cho hòa bình Việt Nam. Vì việc chung của thế giới, tôi nhận lời. Nhưng từ thâm tâm tôi lúc đó tôi biết rõ như đinh đóng cột rằng nếu người Cộng sản Việt Nam đầu cơ hòa bình thì cũng sẽ đến lúc họ yêu sách chiếm giữ độc quyền chính trị trên đầu người dân Việt. Bởi vậy, giải RAFTO do Na Uy tặng thưởng, mà Na Uy là một quốc gia Bắc Âu mang ý nghĩa trọng đại cho toàn dân nước tôi. Mấy thập kỷ trước, Hội nghị Stockholm cố tìm một may mắn cho hòa bình Việt Nam. Thảm thương thay, nền hòa bình họ tìm kiếm ấy không mang lại tự do và tình huynh đệ cho dân nước tôi, Nhưng hôm nay, chẳng ai khác hơn là sáng hội Rafto đang kêu gọi khắp mặt địa cầu và chính phủ Việt Nam hãy mang lại niềm may mắn cho dân chủ Việt Nam. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội nghìn vàng này. Trong những ngày tới đây, Hà Nội là chủ nhà cho thượng đỉnh APEC và tiếp đón các nguyên thủ quốc gia trong thế giới. Trong số này, có Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush. Tôi hy vọng các vị khách nguyên thủ này sẽ lắng nghe bức thông điệp do sáng hội Rafto gửi tới để hậu thuẫn cho tiến trình dân chủ hóa ôn hòa tại Việt Nam. Kịch tác gia Henrik Ibsen, mà năm nay nhân dân Na Uy kỷ niệm 100 năm ngày mất, từng viết rằng, dễ biết bao cho ta ẩn náu trong lâu đài trên mây, và cũng dễ biết bao để xây dựng những lâu đài như thế. Ngày 4 tháng 11 năm 2006, tại thành phố Bergen này, nhân dân Na Uy đã đưa lâu đài trên 9 tầng mây kia xuống xây trên mặt đất. Cho phép tôi làm mấy câu thơ tặng Henrik Ibsen và sáng hội Rafto.
Hòa bình là một nụ hoa nở giữa tình yêu và tiền thắng. Ôi cho tôi xin muôn nghìn đôi mắt để tôi khóc lỡ niềm vui và nhìn quán mong manh bông hoa nhỏ chưa một lần ngưng nở đã thiên thu. Peace is like a flower blossoming in the midst of love and laughter. Oh, if only I had 1,000,000 eyes, so I could wish a river of great joy, and look around to see a multitude of fragile flowers blossoming, and they have never ceased to blossom throughout eternity. Thank you very much for that.
Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.